thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật các quý vị. Nam mô Phật A Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bồn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Măng Cập. Thì hôm nay chúng ta học tới cái pháp môn mà Đức Phật dạy, tức là nhập nhất thiết chư Phật, tức là vào tất cả cảnh giới chư Phật. Thế nào là pháp môn vào tất cả cảnh giới chư Phật? Này A Nan, Bồ Tát vào pháp môn này, nếu thấy tất cả cõi Phật đẹp đẽ, chẳng cho là mừng, chẳng tham cũng chẳng tự cao, nếu thấy tất cả cõi Phật nhơ nhớp, chẳng lấy làm buồn, chẳng ngại, chẳng ẩn, chỉ đối với chư Phật sanh tâm thanh tịnh, hoan hỷ cung kính chưa từng có vậy. Chư Phật Như Lai công đức bình đẳng, vì giáo hóa chúng sanh mà hiện ra cõi Phật không có đồng. Tức là ở đây chúng ta nghe qua cái phần là Đức Phật dạy cho Tôn giả A Nan, mà cũng là ngầm dạy cho các vị Bồ Tát từ cõi chúng hương đến cái cõi này. Vì các cõi Phật thì trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà cái cõi Ta Bà này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa đó thì gò nõng núi non, tức là từ cái chánh báo, từ cái y báo á, thì nó không có bằng các cõi khác. Đây là Đức Phật nói á, là do Đức Phật mới thị hiện ra cảnh giới này để dễ bề giáo hóa chúng sanh. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy nè, nếu mà quý vị mà không có sanh một cái tâm, tức là cái tâm mà chẳng hạn như bây giờ mình sanh trong nhà vọng tộc giàu có, rồi bây giờ mình đã đủ cái nhân cái duyên cái mình đi xuất gia, rồi mình khi mình vào xuất gia rồi đó thì cái chuyện nóng chuyện lạnh, cái chuyện thuận cái chuyện nghịch đó, chắc chắn rằng mình dễ sanh tâm. Bởi vì mình sống ở gia đình mình đầy đủ sung sướng rồi, mà bây giờ vào trong này thì quy chế nè, rồi thanh quy nè, rồi giờ giấc, rồi tu tập, mà ở đây tâm mình thì bình đẳng, tâm mình bất động, tâm mình không có khang chê, thì lúc đó mình đang vào cảnh giới tất cả chư Phật. Hẹn như bây giờ quý vị thấy nè, khi mình về Đồng Nai, thấy không? Mình về Đồng Nai thì mình ghé cái thiền viện của sư phụ thường chiếu thì nó nóng hay nó lạnh? Chắc chắn rằng nó nóng, đúng không? Nó nóng, không cái bằng ở Lâm Đồng hay là Bảo Lộc hay là Đà Lạt. Mà cái sức của sư phụ thường chiếu á, là mình dùng cái từ là dư luôn. Bởi vì có một số người ta cúng dường đắp cho hòa thượng trên đó để làm tháp, làm tự viện, để cho ngài tu nó mát mẻ. Người tại sao ngài ở dưới? Vì tùy thuận cái nhân duyên của chúng sanh trên ngài ở dưới. Như vậy là ở đây nói là chư Bồ Tát vào trong cái thế giới này á, là các ngài ở những cái cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm, nhưng mà do cái nguyện lực nhiều đời đó, trên ngài xuống ở cái cõi Ta Bà này nhiếp hóa chúng sanh. Mà khi mà các ngài tu tập một thời gian biết rồi đó, thì các ngài cũng không có sanh cái tâm. Rồi cái tâm gì? Cái tâm phân hai. Cái tâm phân hai có nghĩa là mình ở những cái cảnh giới cao hơn, mình dễ tham đắm, dễ tham trước. Mà các ngài ở những cái tịnh độ của mười phương chư Phật, mà vì thệ nguyện các ngài xuống cái cuộc đời này. Cho nên khi mà xuống cái cuộc đời này rồi đó, thì các ngài chẳng cho là làm cho mình khó chịu, bị ngoại duyên, bị chi phối. Hẳn như bây giờ mình ở những cái nơi mà nóng lạnh, rồi thuận nghịch nó phức tạp á, thì chắc chắn rằng mình bị ngoại duyên chi phối. Mà chư Bồ Tát nhờ tu tập, nhờ thệ nguyện trên các ngài, tùy nhân duyên sống ở chỗ nào cũng được hết đó. Cái hạn như đang ngồi thiền, bỗng nhiên nó cúp điện, có mấy quẹt thì nó mát. Còn đây khi mà cúp điện các ngài cũng bình thản, không có chạy theo ngoại cảnh, bị ngoại cảnh chi phối. Đó là vào tất cả các cảnh giới chư Phật đó. Nhưng mà đặt gì? Chỉ đối với chư Phật sanh tâm thanh tịnh, hoan hỷ, cung kính, cúng dường chưa từng có. Tức là gì? Hôm bữa chúng ta học á, mình ngồi cái mình nghiệm lại, dầu cho nóng cỡ nào cũng không bằng chúng sanh ở những cảnh giới địa ngục. Dầu cho mình đói cỡ nào, mình khát cỡ nào cũng không bằng những cảnh giới ngạ quỷ súc sanh. Mà sao? May mắn rằng mình được làm người. Nhớ nha, chỗ này rất là hay nè. May mắn rằng mình được làm người, được phát túc siêu phương, tức là phát cái tâm xuất gia. May mắn rằng mình được làm người, được gặp pháp môn, mình tu tập. Cho nên chỉ đối với pháp này mình cung kính cúng dường chưa từng có. Chứ còn cái chuyện mà nóng lạnh thuận nghịch là không dính dáng. Vì hiểu điểm đó không? Như vậy là cái ngoại duyên nó không dính dáng gì đến cái chỗ mà cái tâm mình quán chiếu sâu sắc, là mình có cái nhân duyên thù thắng luyện mình trong giáo pháp 20 năm, 30 năm. Cái này mới quý nè. Còn cái chuyện mà cái chuyện bên ngoài, cái chuyện thị phi, cái chuyện phải quấy, cái chuyện hơn thua, rồi cái chuyện nó không dính dáng. Như vậy khi mình quán được như thế rồi thì mình sống ở đây 100 người, 200 người, 1000 người, 3000 người, 90 tỷ người luôn cũng gì hết. Bởi vì mình quán là mình nhờ cái túc duyên đời trước, mình được gặp pháp, mình tu tập. Cái này mới quý nè. Còn cái chuyện bên ngoài, cái chuyện thuận nghịch, cái chuyện là khen chê, nó không có dính dáng gì mình hết đó. Đó cho nên là chỉ đối với chư Phật sanh tâm thanh tịnh, hoan hỷ, cung kính chưa từng có. Nếu quý vị mà quán chiếu được như thế rồi á, thì các ngài nói là mình tu từng niệm luôn, chứ không phải mà đợi ngồi thiền mới tu. Tu từng niệm, tu từng ngày, tu từng tháng, tu từng năm. Đó. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai công đức bình đẳng, vì giáo hóa chúng sanh mà hiện ra cõi Phật không đồng. Này A Nan, ông thấy cõi nước chư Phật tất có hạn lượng, hư không thì không có hạn lượng. Như thế sắc thân chư Phật có hạn lượng, mà trí tuệ vô ngại của chư Phật không có hạn lượng. Đó. Thì như vậy bây giờ quý vị thấy là diễn tả cái thân tướng của Đức Phật Hương Tích và chúng Bồ Tát của cõi chúng hương á, cao tới 84.000 trượng. Hiểu quý vị biết cỡ nào? Cái thân tướng là nó thù thắng, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh hơn cõi này. Nhưng mà cái thân tướng thì mình thấy là có sai biệt, nhưng mà cái tệ giác của Đức Phật thì bình đẳng giống như nhau. Nhớ quý vị thấy không? Như vậy là trong cái con đường tu tập của mình á, thứ nhất là lấy giới phẩm làm đầu, thứ hai là lấy cái tệ giác. Chứ còn cái chuyện mà bây giờ mình nói trắng luôn là ăn một ngày một bữa, hai bữa, ba bữa, bốn bữa, năm bữa, nó dính dáng. Ngủ ngồi, ngủ nằm, ngủ đứng, ngủ gì nó cũng dính dáng. Mà quan trọng nhất là cái tệ giác. Quý vị hiểu điểm đó nha. Nên khi mình hiểu được điểm đó rồi á, thì mình mới nghiệm ra được rằng Chẳng hạn như hôm nào đó mình đi trên một cái chiếc xe xe đò, thì mình không cần tìm hiểu cái lý lịch của người, cái ông tài xế là như thế nào, ông sanh ra từ đâu, ông bao nhiêu tuổi, không có cần. Miễn ông lái xe tốt, chở mình đi đến đích là đủ. Vì hiểu điểm đó. Như vậy là mình chỉ cần mình nghe giáo pháp, tu tập chuyển hóa, được lợi ích cho mình, thì giáo pháp đó chính là giáo pháp từ nơi Đức Phật truyền tụng lại cho đến ngày nay. Cho nên mình hiểu được điểm đó rồi thì mình không có để cái tâm phân biệt. Mà mục đích của nhà Phật là gì? Phát sanh cái tệ giác. Nhớ nha, tu tập là để phát sanh tệ giác. Nên quý vị nhớ lại câu chuyện mà trong Ngũ Đăng Hội Nghiên đó, có một cái ông tú tài. Cái ông tú tài này ông tên là Trương Chiết. Vào cái thời phong kiến mà cái vị tú tài đó, ông học rất là nhiều, thông minh, rồi sanh trong nhà quý tộc. Một hôm ông đến pháp hội của ngài Thạch Sương. Khi mà ông đến pháp hội của ngài Thạch Sương rồi á, thì ông thấy á, ngài Thạch Sương á, thì tướng mạo không có đẹp, phải tình gì tướng mạo không có đẹp, người thì nhỏ mà đen, mình dùng cái từ là đen đúa, vừa nhỏ vừa đen vừa gầy nữa. Nhưng mà khi mà ông ra nhà khách đó, thì ông thấy đó, những vị làm chi khách đó, người nào cũng thân tướng đẹp hết, mà tướng hảo trang nghiêm. Cho nên ông đến gặp ông thầy quản chúng đó, ông nói rằng: ồ, tại sao mà ở đây thì rất đông người tướng mạo trang nghiêm mà không để làm quá chủ, mà đỡ ông hòa thượng này làm gì? Thì lúc này cái ông thầy quán chúng nói á, ở trong chúng đây có hết thảy là 500 người, 500 người mà 250 người á, giống như ông thầy này á, thì có hết thảy là 300 người rồi. Còn 200 người như dạng của tụi tôi nè, có hết thảy là 180 người. Còn hòa thượng Thạch Sương á là Bồ Tát tái lai, phải không? Ông nghe nói như thế rồi cái ông giật mình. Khi mà ông giật mình á thì cái tâm ông, cái tâm ngã mạn ông có nguội lạnh. Cái ông hòa ông đảnh lễ hòa thượng Thạch Sương, tức là thiền sư Thạch Sương á. Thiền sư Thạch Sương mới hỏi: ông tên là gì? Dạ con tên là Trương Chiết. Thì thiền sư mới nói nè: trong đây cái xảo tới cái khéo á còn không có, huống chi là cái chiếc, chiếc tức là bụng á. Nhân câu nói này ông chợt đại ngộ làm bài tụng, thấy không? Khi mà cái tâm ông ngã mạn nó lắng xuống rồi, trở về cái trạng thái bình đẳng, không khen đây là quý kia là tiện, thì tâm ông nó rỗng. Khi tâm nó rỗng rồi thì ông nhận ra được chỗ đó. Ở trong đây là chỗ nào? Xưa nay không một vật, bản lai vô nhất vật mà. Đã bản lai vô nhất vật, cái thể bình đẳng rồi, làm gì mà có khéo, làm gì có cái bụng nằm đó. Nên ngay trong đó ông chợt tỉnh ngộ, ông làm bài kệ gì? Quang minh tịch chiếu biến hà sa, tức là sáng soi lặng lẽ khắp hà sa, tức cái tâm mình nó sáng soi lặng lẽ trùm khắp pháp giới. Khi mà cái tâm trở về cái trạng thái bình đẳng rồi thì nó chiếu soi khắp pháp giới. Phàm thánh hàm linh cộng ngã gia, tức là phàm thánh hàm linh chung một nhà. Đó. Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, một niệm mà mình không có vọng động á thì toàn thể pháp giới nó hiện bày hết. Lục căn tài động bị quăng già, sáu căn vừa động bị che lò, tức là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mình mà động niệm á thì nó không còn cái thể sáng suốt nữa. Đó. Phá trừ phiền não trùng tăng bệnh, tức là muốn trừ phiền não càng thêm bệnh. Phiền não không có thật, tìm cách mình đè nó, tìm cách mình xô đuổi nó thì càng thêm bệnh. Cái gì nữa? Thú hướng chân như tẩn thị tà, tức là mình bỏ phiền não, mình tìm đến chân như cũng là tà luôn. Tỳ thượng chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Tức là tùy thuận các duyên, tâm mình không có ngăn ngại. Sáng nay mình tụng kinh, phải không? Rồi mình tụng Phật đản, phải không? Rồi mình làm tất cả các việc thiện pháp là tùy thuận các duyên. Mà trong các duyên này nó nằm ở trên giới định tuệ, là căn bản, là nền tảng, thì tâm mình nó không có ngăn ngại, tâm mình nó không quái ngại. Đủ nhân duyên mình làm, phải không? Đủ nhân duyên mình làm, hết duyên mình rút vậy thôi. Thì khi mình tùy thuận các duyên, mình làm các việc Phật sự rồi đó, thì tâm mình không có ngại đó. Này A Nan, sắc thân của chư Phật oai nghi, chủng tánh giới định tệ, giải thoát chi kiến, lực vô sở quý, thạch bát bất cộng, đại từ đại bi, oai nghi sở hành, tuổi thọ của các ngài, thiết pháp giáo hóa, thành tựu chúng sanh, cõi Phật thanh tịnh, đầy đủ pháp của chư Phật, thảy đều đồng nhau, thế nên gọi là Tam Miệu, Tam Phật Đà, hay gọi là Đa Đà A Già Độ, hay gọi là Phật Đà. Như vậy là khi mình thành Phật rồi đó, cõi Phật đều bình đẳng, tệ giác đều bình đẳng, trong có ông Phật này thấp, Phật kia cao. Nhớ nha, không có Phật này cao, Phật kia thấp, không có. Phật là bình đẳng. Như vậy quý vị thấy một cái điểm này nè, khi mình thấy tất cả chúng sanh có tánh giác là Phật rồi đó, thì tự nhiên cái tâm mình bình đẳng, không có trọng người này, cũng có không có khinh người khác, phải không? Như vậy qua cái phần này để chúng thấy là khi đã thành Phật rồi đó, thì chủng tánh giới định tuệ vân vân đều bình đẳng. Này A Nan, nếu ta nói rộng ba nghĩa cứu này, dầu chọn một kiếp tuổi thọ của ông cũng không thể nhận hết được. Dầu cho chúng sanh khắp tam thiên đại thiên thế giới đều đa quan đệ nhất như A Nan được niệm tổng trì, những người này dùng tuổi thọ một kiếp cũng không thể nào nhận hết được. Như thế A Nan, chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác không có hạn lượng, trí tuệ biện tài không thể nghĩ bàn. Như vậy tóm lại là gì? Tùy theo cái tâm mình thích như thế nào thì nó ứng hiện ra cõi đó. Chẳng hạn như là cõi Phật chúng hương là lấy cái mùi hương làm lực hạnh đó. Gì nữa? Cõi Phật Thích Ca là gì? Lấy cái gì? Cõi Phật Thích Ca Mâu Ni là lấy cái thường tịch quang là y báo. Như vậy là cái tâm mình á, mà thường lặng, đúng không? Mà chiếu, đúng không? Lặng mà rõ biết, thì đó là mình đang ở trong tịnh độ của Phật Thích Ca. Thì như vậy là ở đây ý nói sao? Tâm mình như thế nào thì ứng ra cái cõi như thế đó, vậy thôi. Cho nên mới có gì sai biệt các cõi là do tâm lượng của chúng sanh, đúng không? Như vậy là trên cái tinh thần mình học kinh Di Măng Cật là tu đâu? Tu nơi tâm. Diễn hóa tâm mình nhiều chừng nào thì nó ứng hiện ra cõi mà nó hợp với cái cảnh mình tu, vậy thôi. Như vậy là mình tu á, là mình tu nơi tâm chứ không tu nơi tướng, đúng không? Dọn sạch cái tâm thì nó ứng ra cái cõi thanh tịnh đó. Thì bấy giờ A Nan mới bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con từ đây về sau không dám tự cho mình là đa quan. Tức là xưa Phật mới khen ngợi tôn giả A Nan là đệ nhất đa quan, nhưng mà nghe Đức Phật giới thiệu tệ giác của mười phương chư Phật rồi đó, thì ngài nói là bây giờ con dám nhận cái đó nữa. Thì Phật nói nè: Phật bảo A Nan, chớ khởi ý thối lui. Vì sao? Ta nói ông đa quan nhất trong hàng thanh văn, chứ không phải trong hàng Bồ Tát. Hãy thôi A Nan, Trí của hàng thanh văn không thể so sánh với chư Bồ Tát. Tất cả biển sâu còn có thể đo lường, thiền định, trí tuệ, tổng trì, biện tài, tất cả công đức của Bồ Tát không thể lường được. Thì như vậy qua cái phần này quý vị phải nhớ một cái điều, mình không dám coi thường một cái vị tu nào hết đó. Bởi sao? Bởi vì cỡ như A Nan còn đo lường cũng được mà. Bởi vì cái tệ giác của chư Bồ Tát là các ngài không thể tu một đời này. Nhớ nha, là các ngài hành ba la mật nhiều đời rồi, hành ba la mật nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cứ một kiếp vậy là các ngài làm một cái ba la mật, phải không? Một kiếp là các ngài làm các ba la mật, hạnh nguyện các ngài rất là lớn, rất là sâu, rất là rộng. Tâm mình hiểu không hết. Như vậy tâm mình hiểu không hết mà mình khởi niệm, mà khi mình khởi niệm á, tức là mình rớt trong cái cảnh giới gì? Cảnh giới gì? So lường tính toán. Khi tâm mình so lường tính toán á, là mình khởi cái niệm và cái niệm bất thiện. Như vậy là ở đây là gì? Tất cả biển sâu còn có thể đo lường, thiền định, tệ giác, tổng trì, biện tài, công đức của Bồ Tát không thể lường được. Thì quý vị mà có tu thiền rồi mình mới nghiệm ra được nha. Mình có tu thiền mình mới nghiệm ra được. Hẹn như cách đây 30 năm về trước thì mình ngồi thiền nó làm sao? Bản thân tôi nghiệm đây nè. Rồi bây giờ 30 năm, bây giờ mình ngồi thiền mình thấy là một... Thấy không? Rồi bây giờ ngày xưa tôi còn nhớ lại là tôi vào ở trong thường chiếu, tôi thích cái bộ Di Ma Cập lắm. Cầm cũng đập, mà giống như người mù, giống như người không có hiểu gì hết á. Ủa sao mà kinh này nói cái chuyện gì đâu đâu không? Mà bây giờ mình cầm cái kinh Di Ma Cập lên, cầm tới đâu á là nó thông thoáng hết. Phật nói như thế nào tự nhiên nó rõ hết, thấy không? Như vậy là ở đây á, nội một đời này thôi chứ đừng có nói đời nào hết. Đúng không? Thì như vậy là cứ một đời, quý vị thấy nè, chư Bồ Tát vào trong cuộc đời này hằng hà xa tất cả các cõi, làm tất cả các việc đó. Rồi bây giờ mình đừng có nói gì, nội hồi sáng nè, bây giờ tôi nói quý vị thôi. Nói hồi sáng là quý vị thấy không? Hồi sáng quý vị đến đây, cái mình an vị cái tôn tượng Bồ Tát, rồi mình lên mình lễ, mình tụng kinh Phật Đản, phải không? Rồi tất cả mọi người họ có cái tâm hướng thiện, họ đến họ quy tâm bảo, phải không? Nói một ngày thôi là quý vị thấy mình một chút đó thôi, thì mình tạo cái thiện duyên với tam bảo rất là nhiều, huống chi là năm này, đời này qua đời khác nữa. Mà các vị đại Bồ Tát các ngài có một cái nguyện rất là sâu, rất là lớn, rất là rộng, tâm mình hiểu không đến. Như vậy đây là cái cuốn kinh Di Ma Cập này là cho các hàng Bồ Tát thực hiện đi vào trong cuộc đời này, mà không phải cho các hàng Bồ Tát mà cho bản thân mình. Mỗi ngày quý vị làm một chút thiện pháp đi, cứ mỗi ngày một chút. Mà khi mà cái năng lượng phước lực mình đủ rồi đó, lợi cho mình và lợi cho người khác. Quý vị thấy tại sao nè, tôi nói cho quý vị thấy nè. Khi mà ông vua A Dục nha, mà ổng lúc mà còn là thái tử á, cái ông vua cha ổng có thích ông vua A Dục, đúng không? Và ông đẩy ông vua A Dục á là ra một cái biên cương để mà dẹp giặc, mà ông đưa một số vũ khí á, sơ sài lắm, giống như cái gươm mà toàn gươm cùng lục hết. Thì lúc này ông vua A Dục ngửa mặt lên trời nói mà nếu mà phước lực của con mà có đầy đủ á, thì tức khắc có binh khí. Thì bỗng nhiên á, thì binh khí ở đâu nó đến, nó xuất hiện đến rất là nhiều, thấy không? Rồi mình nhớ lại câu chuyện mà ông vua A Dục không? Ông vua A Dục à, khi mà ông quy tâm bảo rồi đó, ông thâu tóm hết tất cả 8 nước mà ngày xưa thỉnh xá lợi của Phật, ông thu tóm rồi hết. Rồi ông hỏi bây giờ nè, 8 cái hòm xá lợi nè, ở cái cõi Diêm Phù Đề này á, còn xá lợi nào không? Thì có ông quan đại thần trình là ông nói là
Trong kinh đó ghi rất là rõ. Còn một số xá lợi Long Vương ở biển cả thu giữ, bắt đầu ông định kéo quân xuống ông lấy. Mà khi mà ông định kéo quân xuống ông lấy thì ông Long Vương cười. Biển, ông đến cái bờ biển im phăng phắc. Nó câu chuyện kể. Thì lúc này ông quan đại thần nói bây giờ bệ hạ mà muốn lấy được cái xá lợi này á thì về đúc hai cái tượng bằng vàng rồng bằng với nhau luôn, tức là cái vàng rồng của ông Long Vương 1 ký, bệ hạ 1 ký. Đó. Thì quả tình mà đúc bằng với nhau nhưng mà đem lên cái cán cân á thì cái tượng của Long Vương nó nặng hơn, trầm xuống, còn tượng của ông Vua A Dục thì nó nhẹ hơn. Ông nói bây giờ làm cách gì? Thì ông quan đại thần ông nói là làm gì? Xây 84.000 ngôi tháp xá lợi nhỏ rải khắp hết cõi Diêm Phù Đề này. Rồi ông cho con ông là một vị thái tử, vị công chúa đi xuất gia luôn, qua Sri Lanka xuất gia. Rồi ông tạo dựng chùa chiền, ông độ tăng chúng, ông làm không biết bao nhiêu thiện pháp đúng 3 năm. Quả tình đúng 3 năm ông chưa cất quân thôi là cái vị Long Vương đem xá lợi đến. Cái câu chuyện này mình không biết có thật hay không có thật, mà ở đây ý nói là cái phước lực của người nào mà hơn á, thì người đã thắng vậy thôi. Nhớ nha. Thì một đất nước cũng như thế. Tại sao một đất nước phải cần cái sự tu tập, cần cái làm từ thiện, cần thiện pháp? Ngạn như vừa rồi mà chúng tôi hợp với một số những vị mà làm chức sắc trong nhà nước á, những vị đó đều khuyến khích mỗi tự nguyện là nên phát huy cái việc từ thiện, làm lợi ích cho tha nhân, cho những người khác, thấy không? Bởi vì khi mình làm thiện pháp nhiều, khi mình có sự tu tập nhiều á, là cái năng lượng mình không những giúp ích cho mình mà giúp ích cho đất nước. Quý vị phải hiểu điều đó, thấy không? Thì như vậy qua cái này là nếu một đất nước của mình đi mà có chừng khoảng chừng 10 vị Bồ Tát thôi, đừng nói nhiều, phải không? Thì đất nước tự nhiên nó phồn thịnh, gọi là mình dùng cái từ là mưa thuận gió hòa, cây cối xanh tốt, ngộ vậy đó. Thì ở đây như vậy là cái trí tuệ của Bồ Tát và cái sức tu tập của các ngài thì không thể nào đo lường hết. Bằng cái nguyện lực, bằng cái ba la mật, các ngài đi vào tất cả các cõi làm các việc thiện sự tu tập mà mình không thể nào đo lường được. Cho nên là quý vị là cố gắng mình tu tập để mình trang nghiêm cõi Phật ngay nơi chính mình, là không những mình giúp cho mình mà giúp cho đất nước mình nữa. Đừng cái bàn cãi hết, cứ tu tập ai nói gì nói. Mà cái thời này là cái thời của Kinh Di Ma Cần, tôi khẳng định luôn. Cái thời này là thời Kinh Di Ma Cần, thời 4.0, cái thời nhiễu loạn. Mà ở đây Phật nói là cái thế giới này có nhiễu loạn cỡ nào mà tâm bất động vô được. Còn tâm mình mà nhiễu động thì thế giới nó bị xâm nhập vậy thôi. Cho nên là cái thời này là chúng ta phải cố gắng tu tập, trưởng dưỡng nội tâm là chúng ta đầy đủ hết tất cả. À, khi ấy các vị Bồ Tát ở thế giới chúng hương đến chắp tay bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng con ban đầu thấy cõi nước này sanh tưởng hạ liệt, nay tự hối trách, buông bỏ tâm ấy. Hạn như bây giờ là các vị Bồ Tát này thấy cái cõi này sanh cái tưởng hạ liệt, mình dùng cái từ là thối thất tâm Bồ Đề đó, phải không? Thì cũng vậy, nếu mà mình tu tập rồi bây giờ mình thấy ở bên ngoài nó bị mình dùng cái gọi là nhiễu sấm á, thì mình nói thôi tu làm gì, thôi làm các việc thiện pháp làm cái gì, nó cũng như thế như thế đó. Mình sanh cái tưởng hạ liệt, thối thất tâm Bồ Đề giống như các vị Bồ Tát này. Nhưng mà ở đây mà khi thấy Đức Phật giới thiệu quay về bên trong mình tu tập thì tức khắc là các cõi chư Phật mình đều có mặt vậy thôi. À, cho nên ở đây nói là tự hối trách, buông bỏ tâm ấy. Vì cớ sao phương tiện chư Phật không thể nghĩ bàn, vì độ các chúng sanh tùy chỗ thích hợp mà có hiện ra các cõi nước Phật khác. Cuối mong Thế Tôn nguyện ban cho chúng con một ít pháp để trở về cõi kia sẽ nhớ Đức Như Lai. Phật bảo các vị Bồ Tát có pháp môn
tận vô tận giải thoát. Các ông phải học sao gọi là tận, nghĩa là pháp hữu quy, sao gọi là vô tận, nghĩa là pháp vô quy. Sao gọi là tận,
tận tức nghĩa là hết đó, đó là pháp hữu quy. Sao là vô tận, đó là pháp vô quy.
Như Bồ Tát chẳng tận hữu quy, cũng không trụ vô quy. Sao gọi là chẳng tận hữu quy, nghĩa là chẳng lìa đại từ, chẳng bỏ đại bi, sâu phát tâm nhất thiết chí mà chẳng tạm quên.
Như vậy là các ngài tu tập, các ngài có thể thể nhập vào Niết Bàn, vĩnh đoạn cái thế giới ta bà này. Nhưng mà các ngài quỳ lòng đại bi, bây giờ mình vào cái cảnh giới Niết Bàn này còn chúng sanh như thế nào, trên không bỏ cái hữu quy, tức là không bỏ thế giới ta bà này mà không ở trong cái cảnh giới Niết Bàn. Cho nên nói nè, sâu phát tâm nhất thiết chí mà chẳng tạm quên, tức là bây giờ muốn thành Phật là phải vào cái thế giới này, không những một đời mà mình dùng cái từ là tỷ 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 đời luôn. Như vậy là cái sâu phát tâm vô thượng bồ đề nhất thiết chí là các ngài lúc nào cũng nhớ, không có quên. Thì như vậy qua cái phần này á, tôi phân tích cho quý vị thấy trong kinh Đại Bát Niết Bàn quyển thứ 28, Đại sư Chí Giả ngài phân tích về gọi là lục tức Phật này. Một là gì?
Bây giờ quý vị nhìn trên bảng, đây là cái dạng như là pháp số, tức là lục tức Phật. Một là gì? Một là lý tức Phật. Lý tức Phật có nghĩa là mình nghe nói là tất cả ai cũng có Phật tính, ai rồi cũng sẽ thành Phật, nhưng đó là cái lý, gọi là lý tức Phật. Quý vị hiểu không? Cái lý thôi. Niệm mê là chúng sanh, niệm giác là Phật, đó là cái lý, gọi là lý tức Phật. Học cái này thì mình không có tự tôn. Đến cái chỗ mà cứu cánh tức Phật thì mình không có tự ti. Như vậy cái lý tức Phật là gì? Chỉ cho tất cả chúng sanh ai cũng đều có Phật tánh. Nhưng mà gì? Phải trải qua cái sự gạn lọc, mài dũa, tu tập. Cho nên mình á, mình cái hiểu bằng ông thầy á, là kém ông thầy nửa đức ở chỗ đó. Mình cũng hiểu lý tức Phật giống như ông thầy của mình. Chẳng hạn như mình nói thẳng một điều luôn, mình hiểu bằng cái thấy của sư phụ thường chiếu luôn. Nhưng mà ngài giáo hóa chúng sanh 60 năm rồi. Chẳng hạn như sư phụ thường chiếu á, ngài ra ngài giảng dạy gần 70 năm. Còn như bản thân tụi tôi á, giảng dạy xưa thì tôi tính là mới cái 23 năm ví dụ thôi. Mà độ chúng cũng bằng các ngài ví dụ đi. Quý vị hiểu điểm đó. Như vậy khi mình hiểu điểm đó rồi thì mình thấy rằng lý tức Phật này á, gọi là
chánh nhân Phật tánh. Chánh nhân Phật tánh là ai cũng có tâm Phật hết. Nếu mà không có tâm Phật thì mình tu nó tiến, phải không? Trong cây vốn có lửa lửa lại xanh. Nếu bảo cây không lửa, cỏ xác làm gì xanh? Ngay nơi thân năm quẩn mình có ông Phật mài dũa mình tu tập, từ phàm mới thành thánh. Chứ nếu mà trong tâm không có Phật mình tu cả đời luôn, đó gọi là chánh nhân Phật tính. Do đó kinh Niết Bàn phẩm sư tử hống Phật dạy, hễ ai có tâm thì nhất định sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do quỳ nghĩa này ta thường nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như vậy có chánh nhân Phật tánh, kế là gì? Duyên nhân Phật tánh. Mình có chánh nhân Phật tánh, mình ở nhà mình cứ ngủ đi, Phật tánh hiển lộ không? Phải không? Ở 3 giờ sáng mình đã dậy công phu, mà mình ngủ 7-8 giờ mình không chịu dậy công phu thì Phật tánh làm gì hiển lộ? Rõ ràng thì mình phải duyên nhân Phật tánh là có môi trường, có điều kiện gặp được chánh pháp, siêng năng mình mài dũa mình tu tập, chỉ thôi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là Bồ Tát Di Lặc và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hai vị cùng phát tâm một lúc, mà Phật nói là ta nay thành Phật đã lâu rồi mà âm thì chưa. Vì sao? Vì trong cái thời quá khứ gọi là cầu danh á, đi nơi này nơi khác mà không có củng cố cái pháp tu tập, cho nên bây giờ ta thành Phật đã lâu rồi, thấy không? Rất là rõ kinh Pháp Hoa. Thì như vậy qua cái này là duyên nhân Phật tánh, là mình dám, mình tin nhận, mình tin sâu, có điều kiện, có môi trường, cái mình mài dũa mình tu tập, phải không? Rồi khi mình mài dũa mình tu tập rồi đó thì đó là gì? Liễu nhân Phật tánh. Như vậy mình tin chắc rằng Phật dạy mình có tâm Phật, duyên nhân Phật tánh là có điều kiện, có môi trường, mình cứ tu đi rồi có ngày sẽ đến, gọi là liễu nhân Phật tánh. Đi là sẽ đến. Hòa thượng Trúc Lâm thường dạy cho chúng tôi nói, mấy chú đừng có đợi cái ngày nó ngộ đạo, mà đến giờ tụng kinh thì tụng kinh, đến giờ ngồi thiền cứ ngồi thiền, đến giờ ăn thì mình cứ ăn, đạo nó bình thường lắm. Thì có một lúc nào đó mấy chú liễu ngộ, bình thường trong cuộc sống thôi, chứ không có, mình dùng cái từ là không có mong cầu một cái điều gì hết đó. Để cái tâm ở cái trạng thái bình thường, ăn mình biết ăn, ngủ mình biết ngủ, mỗi thời mỗi khắc đều tỉnh hết đó, thì có một lúc nào đó gọi là liễu ngộ nơi tự tâm của mình, nên gọi là liễu nhân Phật tánh. Đó gọi là lý tức Phật, nhưng mà phải trải dài. Đến gì nữa? Danh tự tức Phật. Danh tự là gì? Tức là danh từ Phật ở trong kinh điển, do mình xem kinh mình biết. Hạn như mình xem kinh mình biết được rằng Đức Phật ở thành Ca Tỳ La Vệ, cha là vua Tịnh Phạn Vương, mẹ là hoàng hậu Ma Gia vân vân. Rồi bây giờ mình xem trong kinh á, Phật là gì? Phật Giả, Phật Đà, Chi, Tỉnh Sơn vân vân. Mình biết là Phật cái từ nó kinh điển, phải không? Đó gọi là danh tự tức Phật. Khi mình tin nơi tự tâm mình là Phật rồi, kế là mình tin Phật là có thật, có lịch sử, sanh ra tại Ca Tỳ La Huệ giống như một con người bình thường, lớn lên rồi tu học rồi chứng quả. Đó, cho nên mình đến cái phần ba gì? Quán hạnh tức Phật. Chúng sanh nương theo giáo pháp tu hành chứng vào quả vị, trong ngôi ngũ uẩn ở địa vị này gọi là quán hạnh tức Phật. Quý vị nhớ nha, chư thiên muốn tu như mình lắm, nhưng mà cái thân nó té quá, nó tu không được. Cái thân này thô nè, nhờ cái thân này thô cho nên có tỉnh giác, có chánh niệm, có giữ giới, năm giới hoặc là 10 giới hoặc là 250 giới, chứ các cõi khác họ không tu được như mình. Họ chỉ là tam quy thôi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi, chứ không gìn giữ được các giới phẩm. Trên cái người mình này nó lợi thế chỗ đó đó, không? Bởi vì có khổ, có sướng, có vui, có thuận, có nghịch. Nhờ mình thấy được như thế, cái mình quán chiếu, tỉnh mình tu, gọi là quán hạnh tức Phật. mượn cái thân ngũ uẩn này mới tu được cái pháp này, mà không có thân ngũ uẩn này tu không được. Cho nên mượn cái thân ngũ uẩn này tu tập để tiến đến quả vị vô thượng bồ đề, gọi là quán hạnh tức Phật. À, bốn là tương tự tức Phật, chúng sanh theo giáo pháp tu hành phát triển được trí tuệ như Phật, tương đồng với các quả vị ở ngôi thập tính địa vị này, gọi là tương tự. Tương tự tức là giống như thôi, à, giống như Phật mà chưa có đầy đủ, giống như một đứa bé mà sanh ra, nhớ nha, sanh ra có đầy đủ sáu căn mà không bằng người lớn. Hẳn như đứa bé sanh ra mặt mũi giống như người lớn vậy, mà kêu nó quét bao gạo, quét nổi không? Không nổi. Chỉ có sức lực của người lớn mới quét nổi thôi. Thì Đức Phật cũng như thế, phải không? Quý vị hiểu điều đó. Đó. Thứ năm là phần chứng tức Phật, chúng sanh nương theo giáo pháp tu hành phá được một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân, thấy không? Hẹn như bây giờ quý vị vô 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm phá từng lớp. Ngày xưa mình mê lắm, ai nói cái gì là mình nổi giận, chấp thân là thật. Chấp cái tâm á, nó duyên theo những cái tiếng gọi là lời hay tiếng đẹp. Ai khen mình thì mình vui, ai chê mình buồn. Nhưng mà bây giờ mình tu thời gian cái mình phá cái đó đi. À, phá từng phần vô minh, mình thể nhập từng phần pháp thân vậy thôi. Đó. Tương đồng với các địa vị từ bậc sơ trụ đến ngôi vị đẳng giác Bồ Tát, địa vị này gọi là phần chứng tức Phật. Đó, đi từng lớp lên. Đến giai đoạn thứ sáu là gì? Cứu cánh tức Phật. Chúng sanh tu hành đoạn sạch vô minh, chứng trí giác viên mãn, tương đồng quả vị diệu giác. Địa vị này gọi là cứu cánh tức Phật. Như vậy chúng sanh và Phật đều bình đẳng trên mặt pháp tánh mà sai biệt trên mặt pháp tướng, phải không? Tuy có Phật tánh song phải nỗ lực tu hành phát triển tâm Bồ đề, nguyện độ sanh mới được. Còn mà mình không có phát nguyện độ sanh, vĩnh viễn chặt đứt cái lậu hoặc ngàn đời luôn, đến giai đoạn đó thôi. Giống như chẳng hạn bây giờ mình học lớp 1 đến lớp 9, cái mình nghĩ mình học nữa thì mình không biết cái bài toán của lớp 10, lớp 11, lớp 12, mà mình cũng không biết cái ông giáo sư dạy lớp 10, lớp 11, lớp 12. Vì hiểu không? Cho nên lúc mà tôi giảng thành phố á, có người họ nói là họ không có tin kinh điển Đại Thừa, bằng chứng như thế nào? Thì tôi đưa ví dụ nè, chẳng hạn như người A và người B, người A và người B học cùng lớp 1 với nhau, người A đến lớp 9 nghỉ học, người B tiếp tục học nữa, lên lấy cái bằng đại học, lấy cái bằng thạc sĩ, lấy cái bằng tiến sĩ. Một hôm người B về làng giới thiệu, đây là cái ông giáo sư tôi dạy đại học, đây là cái ông giáo sư dạy cho tôi thạc sĩ, tiến sĩ, nói cỡ nào người A cũng tin. Tại vì sao? Bởi vì người A đến lớp 9 rồi nghỉ học. Cho nên Phật nó có bốn hạng người vĩnh viễn không bao giờ tu đắc quả vị vô thượng bồ đề. Bốn vị, à, bốn hạng đó.
Một là gì? Một là nhất thiết chuyển đề.
Vĩnh viễn á, vĩnh viễn là không bao giờ đắc quả vị vô thượng bồ đề. Nhất là gì? Nhất thiện đề. Nhất thiện đề là hạng người đoạn mất căn lành, không tin nhân quả thiện ác, phỉ báng chánh pháp, đoạn gốc tam bảo, đoạn mất thiện căn, bị chướng ngại trên đường tiến đến quả vị vô thượng bồ đề. À, tức là nhất thiện đề. Nhất chuyển đề là họ không có tin phước báo, họ không tin nhân quả, họ phỉ báng chánh pháp, phỉ báng tam bảo, đoạn mất cái gốc tu tập. Mà thứ hai là gì? Ngoại đạo là họ chấp vào một cái ngã, không? Mình là tiểu ngã, phạm thiên là đại ngã, ví dụ vân vân, thì không bao giờ đắc được quả vị của thượng bồ đề. Kế nữa, hàng thanh văn duyên giác, an trú vào cảnh giới niết bàn, vĩnh đoạn tam giới, không ra vào ba cõi sáu đường nữa, cho nên đoạn mất cái gốc Phật, phải không? Đó. Rồi Phật dạy tôn giả này sao? Những vị Bồ Tát này giáo hóa chúng sanh chọn không chán mỏi, đối với tứ nhiếp pháp thường nhớ thuận hành. Tức là ra vào ba cõi sáu đường giáo hóa chúng sanh mà không biết mệt mỏi. Ở quý vị nghiệm này coi, nhiều khi mình làm một chút việc Phật sự cái mình mệt mỏi rồi. Nói bây giờ mình đừng có nói đâu xa, mà mình mà có việc mình nấu cơm cho chúng thôi, nấu một tuần thôi mà tuần thứ hai mình gặp trên bảng đó là mình muốn là thối một đề tâm rồi. Tu gì mà sao mà nấu cơm hoài, thấy không? Đúng không? Tu thì sao mà chẻ củi hoài, tu thì sao mà nhổ cỏ suốt. Đừng nói đâu xa là có mấy cái vị ở đây nè, mấy cái vị mà đến mà nhổ cỏ mình á, nhổ cỏ mình trả lương á nha. Tự vì quý vị thấy là cỏ dại đây nó mọc nhiều quá, cho nên á mình ở đây mình dùng cái từ là giống như là công nhân vậy đó, phải không? Công nhân mình dùng cái từ là mình thuê vào một ngày á, là họ nhổ cỏ mình á, thì bởi vì ngày nào họ cũng làm mà, cho nên họ đến họ nói thôi bây giờ ngày nào cũng làm, cho nên là con xin với thầy cho con một ngày 200.000 thôi. À, trên họ vào đây, làm cũng 6-7 tháng rồi. Mà con bữa họ lên họ càm ràm tôi rồi nói thầy ơi sao mà nhổ đầu này nó mọc đầu khác. Tôi nói cô làm một ngày 200.000 cô phải tha thiết như thế nào cỏ nó mọc suốt luôn để con nhổ có tiền. Mà ở đây nhổ có tiền mà lên phàn nàn với tụi tôi nói sao mà cỏ mọc quá, thấy không? Nhổ có tiền mà họ còn gì không chỉ là đi làm công quả, các vị nghiệm coi. Nhổ có tiền một ngày 200.000 mà họ rên với tôi, họ nói sao mà nhổ đồ này mọc đồ khác. Tôi nói gặp như người khác người ta cầu cho cỏ mọc nhổ có tiền, phải không? Thì như vậy là giáo hóa chúng sanh nó còn gấp trăm gấp ngàn lần như thế này nữa đó. Bữa cái ông này ông lên làm từ thiện với tôi đó, cái gặp vô khám bệnh ở đây hồi bữa là mình vừa phát quà vừa khám bệnh 600 phần quà. Thì mấy ông bác sĩ nói như thế nè, muốn lãnh quà thì phải khám bệnh, khám bệnh xong rồi phát quà. Thì có một số người nói bây giờ tôi không có khám bệnh, tôi không có bệnh đâu mà khám, mà bây giờ tôi chỉ nhận quà thôi. Cãi qua cãi lại thì cái ông mà ông làm từ thiện ông nói chập nữa con đến trước Tam Bảo luôn, con phát nguyện luôn là con không bao giờ đi làm từ thiện nữa, mà con coi cái chùa nào mà nghèo nghèo cúng một cục thôi con nghĩ sướng hơn. Tôi nói ông đừng có nói như thế, phải không? Bởi vì trong cái pháp bố thí nó có bốn cái pháp: một là kính điền, hai là ân điền, ba là phước điền, bốn là bi điền, phải không? Sở dĩ mà cái tâm họ như thế là họ khổ, họ chỉ miễn sao mà cái bụng họ no thôi, họ bệnh gì kể, nên ông phải thương. Ông xuống ông nói nhỏ nhẹ như thế đi, thì quá tình ông xuống ông nói, ông phân tích đâu đó rồi, thì cái ông này ông mới chịu vào khám. Mà đại chúng biết không, gần 50 năm ông chưa siêu âm. Cái kỳ này ông siêu âm nó ra ông là hai cục sạn mật, phải không? Tôi đến tôi phân tích ông, tôi nói nếu mà ông không có siêu âm thì ông đâu có biết bệnh của ông. Rồi ông siêu âm xong rồi ông nhận quà xong rồi đó, thì cái ông mà làm từ thiện nói đúng là làm từ thiện là phải có cái pháp tu, phải không? Thì như vậy và cái phần này đại chúng thấy không, giáo hóa chúng sanh chọn không có chán mỏi, mà đối tứ nhiếp pháp là phải thuận hành, thấy không? Tứ nhiếp pháp là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, thấy không? Lợi hành là gì? Lợi hành có nghĩa là mình hành động lợi ích cho những người xung quanh, đó là lợi hành. Hẹn như đại chúng thấy ngày xưa mà tụi tôi về đây là cái bản mà ghi là thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, họ vào họ chặt họ phá cái bản thay suốt. Nhưng mà khi mình làm từ thiện ở đây, mình giúp đỡ những người khổ ở đây, họ thấy được, nó tự nhiên họ không phá nữa. Mình vừa bố thí mà phải kèm theo cái ái ngữ nữa, kèm theo cái lợi hành, kèm theo cái đồng sự nữa, đó thấy không? Chứ không phải là mình khi mình cho quà họ rồi mình liền mình làm gì mình làm, không có. Mình phải cùng với họ, đúng không? Chia sẻ những cái nỗi khổ đau của những người mà đến họ nhận quà thì họ mới cảm kích được lần sau và tiếp tục là làm. Đó là bốn cái phương pháp này đó. Hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng, phải không? Tức là khi mình tu tập được thì mình mong muốn tất cả mọi người được, mà khi mà ai mà phỉ báng chánh pháp á thì mình tìm cách mình bảo hộ, có không tiếc thân mạng, giống như là tinh thần của Bồ Tát Quảng Đức đó, thấy không? Tinh thần của Bồ Tát Quảng Đức là đó là một vị Bồ Tát không tiếc thân mạng để hộ trì chánh pháp. Đó vậy là gọi là không tiếc thân mạng. Gieo trồng các căn lành không có mỏi mệt nhàm chán, đó thấy không? Thì như vậy quý vị mà đọc cái bộ kinh Di Mã Cận này rồi thì mình làm tất cả các việc thiện pháp mình không có mệt mỏi. Có duyên cứ làm, có duyên cứ tu, đúng không? Tôi dùng cái từ là ngày nào nếu mình có điều kiện mình làm mình cứ làm đó. Chẳng hạn như có những vị họ nói với tôi hả, ngày xưa lúc mà còn họ còn mạnh khỏe đó, họ không chú ý đến cái việc này. Khi mà thân mang bệnh rồi đó, muốn làm được, nhớ vậy đó. Bây giờ khi mình khỏe mạnh rồi nè, mình trẻ củi, mình nấu cơm, mình làm tất cả các việc vì người khác. Cho nên ở đây nói là gieo trồng các căn lành không có mỏi mệt nhàm chán. Như vậy bây giờ muốn thành tựu quả vị Phật, gọi là cứu cánh tước Phật á, là phải làm gì? Ba tăng kỳ kiếp. Bây giờ quý vị thấy ba tăng kỳ kiếp này. Từ khi sơ phát tâm đến chỗ nhất sanh bổ xứ á, là trải qua ba tăng kỳ kiếp. Ba tăng kỳ kiếp là tiếng Phạn mà Trung Hoa dịch là vô lượng số, tức là không có tính kể. Đây quý vị đọc lên quý vị thấy là không hết tâm là mình ngán luôn đó nha. Bây giờ quý vị mà nghe cái này rồi quý vị là muốn nhập nước bàn chứ muốn dám không có dám xuống đây nữa. Theo kinh Tạm A Hàm, tức là kinh mà cái thời mà sơ khai, cái thời mà nguyên thủy á, Đức Phật chia ra làm ba phần. Một là giới tử kiếp, mà ba tăng kỳ kiếp á, giới tử kiếp gì? Ví dụ như là cái đất nước Việt Nam là nguyên một cái thành chu vi nó rộng bằng cái đất nước Việt Nam mình vậy đó, mà bỏ đầy hết cái hạt cải á, 100 năm mình lấy ra một hạt, lấy xong mới là một kiếp. Vì thấy ghê không? Đó, tu cái đó đó. Bây giờ mình nói đại khái cho dễ hiểu luôn cái giảng đường của mình nè, mà đầy hết cái hạt cải, quý vị, hạt cải thấy chút bằng hạt mè vậy đó, mà cứ 100 năm mình lấy ra một hạt là một kiếp mình tu. Bàn thạch kiếp là vậy, bàn thạch kiếp là giống như cái quả núi nó lớn bằng này nè. Cứ 100 năm á, mình lấy cái miếng vải mỏng này, mình phót, không phải mình chùi, mình phót đây nè. Mà chừng là cái hòn núi nó mòn, nó sạch hết á, kiếp thứ hai. Vậy dám tu không? Đại kiếp là vô cùng vô tận luôn. Có những vị Bồ Tát các ngài phát tâm không thành Phật. Các ngài không có phát tâm thành Phật, nhưng mình nói bây giờ tôi thú thật đó, tôi phát nguyện là tôi không thành Phật, là tôi thành hộ pháp già lam thôi. đời đời kiếp kiếp là tôi phát nguyện tôi thành hộ pháp, ví dụ vậy đó. Mà tự nhiên ở trong tâm mình khởi vậy, mình muốn thành Phật, thành hộ pháp, hiểu không? Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy là bây giờ quý vị mà thành Phật hết là thấy là tôi đứng, tôi cầm cái chày kim cang là biết là tôi á. Ví dụ, cái nguyện lực của mình là mình bây giờ mình tôi muốn thành Phật, tôi muốn thành hộ pháp, bảo hộ chánh pháp, ví dụ đó. Thì quý vị thấy là một kiếp, hai kiếp, ba tăng kỳ kiếp, nó lâu xa cỡ nào. Thì các ngài luôn là đời nào các ngài cũng gieo trồng căn lành không biết mệt mỏi. Đó, mình học kinh viên mà cần mình mới thấy được cái giá trị của gì, của đời tu mình. Mình nếu mình không thấy được cái điểm này thì mình làm nó mệt mỏi lắm, thấy không? Hẹn như bây giờ đại chúng thấy tụi tôi mà chạy xuống Cà Mau giảng, chạy xuống Cần Thơ giảng, chạy xuống Bạc Liêu giảng, là nếu mà mình không có nguyện lực nó đủ là mình bứt liền, chịu nói, thấy không? Mà nhờ cái nguyện lực đó, cho nên là tự nhiên nói gì, ngồi gì nó không xâm nhập được. Mà ngồi gì nó không xâm nhập được thì tức khắc là tự nhiên á, mình lướt qua hết những cái thuận nghịch trong cuộc đời, nó không làm cho mình cái tâm nó bị não loạn. Đó. Trong kinh U Bà Tát Giới, phẩm tu tam thập nhị tướng nghiệp viễn một ghi, đại Bồ Tát tu lục độ này xong gọi là tròn đầy ba a tăng kỳ kiếp, lần lượt sẽ đắc quả vị vô thượng bồ đề. Thiện nam tử Như Lai sư ở pháp hội của Đức Phật bảo đảnh tròn đầy a tăng kỳ kiếp thứ nhất, nơi Đức Phật Nhiên Đăng tròn đầy a tăng kỳ kiếp thứ hai, nơi Đức Phật Ca Diếp tròn đầy a tăng kỳ kiếp thứ ba, vân vân. Đó, đến cái kỳ mà cuối cùng á, đến cái kỳ Đức Phật là bố thí nè, quốc độ thê tử, thì lúc đó nó mới tròn đủ 100 pháp ba la mật, ba tăng kỳ kiếp chảy dài vậy đó. Đó, cho nên mới đủ đầy đủ là thập bát bất cộng tứ vô sở quý chứ, không? Đó. Rồi các vị Bồ Tát này là gì? Chí thường an trụ phương tiện hồi hướng, cầu pháp không giải đãi, nói pháp không lẫn tiếc, siêng năng cúng dường chư Phật, cho nên vào sanh tử mà không sợ sệt, đối với các huynh nhục tâm không có vui buồn. Đó, thấy không? Như vậy cái phần này là minh chứng cho cái sự tu tập của mình là chí thường an trụ phương tiện hồi hướng. Như vậy mình hồi hướng ở đâu? Hồi hướng đến các cõi tịnh độ chư Phật, hồi hướng tu tập để thành Phật, mục đích vậy thôi. Như vậy là mỗi tâm hạnh của quý vị làm nấu cơm, chẻ củi, làm tất cả các việc thiện là mình không mong cầu được sanh cõi trời, cõi người, mà nếu con chưa được giải thoát, phải không? Hướng tâm đến mười phương tịnh độ chư Phật, hoặc là hướng tâm tu để thành Phật. Mà khi mà có một cái tâm mãnh liệt tu để thành Phật rồi đó, thì mình cầu pháp không giải đãi. Cầu pháp ở đây là gì? Một là mình nghe Phật pháp không giải đãi, hai là mình thiền định không giải đãi, ba là mình tụng kinh, mình sám hối không giải đãi. Bởi vì muốn hướng đến quả vị Phật là phải cần cái phương tiện này, cần cái nền tảng này, cho nên tâm mình không có giải đãi. Lúc ngồi thiền, lúc tụng kinh, lúc làm các việc Phật sự, tâm mình giải đãi. Cần cầu quả vị Phật mà, đâu phải là chuyện đơn thuần. Đó, cho nên gọi là thường an trụ phương tiện hồi hướng. Rồi gì? Khi mình thành tựu được pháp rồi đó, thì mình chia sẻ cho chúng sanh, mình không có giấu, phải không? Sẵn sàng mình chia sẻ, khai thị cho họ để họ tu tập hướng đến quả vị Phật. Đó. Rồi gì nữa? Siêng năng cúng dường chư Phật. Mà bây giờ Phật đâu cúng dường, Phật đâu cúng dường. Làm các việc Phật sự cho chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật, thấy không? Mình làm cái gì lợi ích cho người khác là đó là mình cúng dường chư Phật, vậy thôi. Hẹn như là trưa nay mình lên mình ăn cơm. Cơm này từ đâu mà có? Từ cái người nấu. Mà cái người nấu này từ đâu mà có những hạt gạo? Là tất cả mọi
cái việc tư sự này do đàn na tín thí hợp cúng. Thì bây giờ cái sự cúng dường này thì không phải từ trên trời nó rớt xuống, mà do người ta làm rất là cực khổ, mồ hôi nước mắt mới có được cái này ta cúng dường. Thì cái việc mình nấu cơm đâu có là gì đâu, việc nấu cơm đâu có gì đâu. Cho nên thấy được như thế rồi thì mình làm với cái tâm quan hỷ, cái tâm vui, là lúc này mình siêng năng cúng dường chư Phật. Chứ đừng, mình đừng có hiểu là có một vị Phật 32 tướng tốt, 80 vị đẹp không có. Mà mình phục vụ cho chúng sanh là phục vụ cho tất cả mọi người. Mà quý vị thấy là chúng sanh ở đâu? Gần ngay nơi mình, phải không? Gần nơi mình thôi chứ đừng có nói chúng sanh đâu đó. Gần nơi mình nè, sát bên mình nè, mà mình phục vụ mà với cái tâm quan hỷ, phải không? Cho nên tôi thường giảng cho quý vị câu chuyện đó, chia sẻ về câu chuyện đó. Ông vua nhà Tống, một hôm đó, ông lên thăm cái vị hòa thượng này. Mà vị hòa thượng này ông già, ông lớn tuổi rồi. Khi mà ông vua nhà Tống là ông quý hòa thượng lắm, cái ông lên thăm. Khi mà ông lên thăm rồi thì hòa thượng này ông cũng quý ông vua này lắm. Cho nên ông ra sau nhà, ông lấy phai á, ông rửa xong rồi ông bắt lên nấu. Lớn tuổi mà làm như thế cho nên ông vua không chịu, không nổi. Bởi vì ông nhìn qua bên cạnh á thì ông thấy đệ tử ngủ, ông chịu không nổi, ông nói ủa sao mà hòa thượng lớn tuổi rồi mà ông sai đệ tử làm mà hòa thượng làm. Thì cái vị hòa thượng nói bệ hạ ngài nói khẽ thì đừng nói lớn để nó ngủ. Ông vua càng bực nữa chứ, ông lớn tuổi mà ngài còn làm nữa, để đệ tử nói lớn. Thì lúc này thiền sư nói mà bệ hạ biết phai này ở đâu không? Không, phai này nó trồng bữa giờ, ba tháng này nó cặm cụi nó trồng này, bây giờ mới có phai lan này nè, mà tôi nấu đâu có gì đâu mệt. Thì như vậy câu chuyện mình nghe nó đơn giản, mà khi mình làm những cái việc mà hành đường trị nhật, tôi nói nó không có làm cái gì hết. Người ta làm ra cơm ra gạo mới cực, còn mình nấu nướng có đâu cực. Tâm mình quan hỷ là lúc đó mình cúng dường cho chư Phật vậy thôi. Ngày bây giờ quý vị thấy là chưa, thấy không? Có số người ta lên ta dùng xong rồi ta đi về hết, để chén đát đầy hết. Ngày xưa tụi tôi là cái ngày mà hòa thượng Sư Âm Trúc Lâm mà về thường chiếu giảng á, hồi xưa cái thời đó hòa thượng giảng 10.000 người, mà buổi sáng là tôi còn nhớ tôi nấu nước mà cái nồi bự này 30 nồi nước bự, mà làm mình không biết mệt mỏi, siêng năng lắm. Mình cầu cho ta ăn, cầu cho ta nghỉ ngơi, còn dọn dẹp tụi tôi làm hết. Mà nhờ cái nhân cái duyên như thế cho nên ra làm Phật sự mới được thành tựu này, chứ không phải dễ đâu. Mình nhớ là cái nhân duyên đời này thôi, nhớ đừng nhớ đời nào hết đó. Cho nên gọi là siêng năng cúng dường chư Phật. Cho nên vào trong chỗ sanh tử mà không sợ sệt. Nhờ cái năng lực thiện pháp tu tập nó giống một cái áo giáp vậy á. Cho nên mình vào trong cái sanh tử không có sợ sệt, mà đối với huynh nhục nó không có vui, cũng không có buồn. Đó. Chẳng khinh người chưa học, cung kính người học như Phật. Đó sao? Những người mà mới mà ta tu học á, mình đừng có coi thường họ, mà mình xem những người mà tu tập á, cung kính giống như Phật. Một ngày họ thiền định thôi cũng là một ngày làm Phật, thấy không? Hai ngày họ thiền định là hai ngày họ làm Phật. Cho mình xem, mình cung kính giống như Phật. Đó. Người rơi vào phiền não khiến họ phát khởi chánh niệm, đối với cái vui xa lìa không cho là quý, không dính mắc cái vui của mình, mừng với niềm vui của người. Ở đây nó hơi khó hiểu một chút. Người rơi vào phiền não khiến họ phát khởi chánh niệm, nghĩa là mình gặp một cái người mà bạn đồng tu với mình, họ phát sanh phiền não, thì nếu mình mà có tu á, mình có sức tu á, mình nói á, bạn đừng có phiền não. Tại sao bạn phiền não? Cái mình phân tích, mình làm cho người đó phát khởi một cái niệm tịnh tính, tính tâm. Còn đằng này khi mà mình thấy người ta phiền não rồi, cái mình nói
Thôi bà đừng có đi chùa nữa, đừng đi chùa nữa, tôi thấy cái thời buổi này đừng có đi. Đó, theo. Khi người ta bị phiền não là ta bị ngoại duyên, bị chi phối. Cái mình dòm người ta luôn, mình nói thôi đừng đi chùa nữa, ở nhà tu sướng hơn. Mình mà có sự tu tập là mình khuyến khích người ta, mình khuyên giải người ta. Mình nói bây giờ chỉ đến học pháp xong đi, đừng có để ý xung quanh, ví dụ đó. Cố gắng giữ chánh niệm tu tập. Đó là mình là người gọi là Bồ Tát, phải không? Gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Còn đàn này người ta rớt xuống bùn rồi, cái mình ngăn người ta chìm luôn. Tôi nói cho quý vị thấy một cái điểm này nè. Khi một người họ làm xấu, phải không? Giống như nước nó chảy ra nó bị thúi á, không? Mình không chịu ngăn chặn cái dòng nước này mà mình còn lấy cái ống nước á mình đút vô mình cho nó chảy hết cái thành này luôn. Nghĩa là mình gặp một cái người xấu rồi mình đi mình phát tán ra, mình phát tán ra. Thì cái tần số của mình á, mình đang cao này, nó tuột xuống bằng cái tần số của người đó. Ghê vậy đó. Quý vị hiểu điểm đó. Mà mình không những cho một người biết mà mình muốn cho hết cái nước Việt Nam này biết luôn. Cho nên tôi nói cái thời này, cái thời đưa chúng sanh xuống địa ngục. Cái thời này nè. Cái thời này bởi vì chúng sanh họ không biết đâu là tối, đâu là sáng, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là phải, đâu là quấy. Thấy cái việc đó là chụp phát tán ra mà không biết có là không. Cái thời này rất là ghê. Mà cái thời này mình với cái tâm là định tĩnh, chánh niệm, tỉnh thức thì mình không rớt vào cái con đường này, trong khéo là mình chết. Mình dùng cái từ là mình chạy theo ngoại duyên. Mà cái thời này rất dễ chạy theo ngoại duyên. Mà các vị hòa thượng đã tuyên bố luôn, nhất là hòa thượng Tiên Hóa, kế là hòa thượng Tịnh Không. Thì thường nói là cái thời này là rất là dễ rớt vào trong ác pháp. Đó. Đối với cái vui xa lì không cho là quý, không dính mắc cái vui của mình, mừng với niềm vui của mình. Nói nhỏ nghe cho bây giờ ví dụ đi. Tôi ở cái vùng này nè, tháng này là thích nhất. Tháng này là khí hậu mát mẻ. Mà tôi, nếu mà tôi chấp vào cái này cho là cái chỗ mà thù thắng á, thì những cái nơi mà nóng ngực mời tôi đi giảng không bao giờ tôi đi. Bởi vì sao? Đối với cái vui xa lì không cho là quý, có nghĩa là mình ở cái chỗ mát mẻ mà mình đến cái chỗ dùng nóng nực khó chịu sẵn sàng mình đến, miễn sao họ nghe pháp họ vui thích vậy thôi. Quý vị phải hiểu nè. Cho nên cái kinh Di Ma Cật mà mình không làm Phật sự là mình không hiểu được. Mình đọc giống như cái chuyện gì đây nè. Đối với cái vui xa lì không cho là quý, không dính mắc cái vui của mình, tức là không dính mắc vào cái cảnh tu tập của mình, không dính mắc vào cái môi trường mát mẻ của mình, mà nơi nào cần là mình phải đến, miễn sao là cho mọi người cùng vui. Đó là mừng với niềm vui của người, thấy không? Quý vị biết chứ, chẳng hạn như tôi về cái chỗ Long An tôi giảng, vừa giảng xong là y áo gì nó ướt, nó khó chịu. Nhưng mà miễn sao dưới họ nghe pháp họ vui thích, sẵn sàng bỏ cái vui đây. Đó là cái hạnh tu tập. Quý vị nhớ nha. Hạn bây giờ quý vị thấy là mình ngồi ở không nó sướng hơn là mình xuống nhà bếp chứ. Nhà bếp nó nóng nực. Nhưng mà miễn sao nóng nực cỡ nào mà chưa lại chúng ta ăn, ta uống, ta vui. Đó mình tu tập. Chứ không có nhất thiết là mình phải đi đầu này đi đầu nọ. Tôi nói là cái phương pháp mà tu tập của các hàng Bồ Tát là nó ở trong cuộc sống giữa đời thường đầy hết luôn. Mình dùng cái từ là mình không đủ sức mình làm thôi. Chứ còn mình nhắm mắt là cũng có việc làm cho mình. Thấy không? Quý vị mà vào trong các tự viện mà nhắm mắt là cũng có việc thiện khác mình làm. Chỉ cần mình dọn dẹp sạch sẽ một cái khu vườn trang nghiêm quốc độ ở chỗ đó thôi, là trang nghiêm quốc độ tự thân. Cái kinh Di Ma Cật này tôi nói là cái thời này là đúng luôn á. Đúng luôn. Cái thời nào mà giảng kinh Di Ma Cật sai với cái thời 4.0 này là Di Ma Cật là số 1. Phải nói là gì đó. Phải nói là cực kỳ luôn. Là. Rồi gì nữa? Ở trong các thiền định tưởng như ở địa ngục, thấy không? Tại sao ở đây Đức Phật dạy là ở trong các thiền định tưởng như ở địa ngục? Bởi vì khi mình vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, gọi là tứ thiền á, rồi tứ không, diệt thọ tưởng định, quý vị thấy diệt thọ tưởng định này, thì mình vào đó là đoạn hết tất cả các thọ tưởng. nhập định có khi 1000 năm, phải không? Đó có câu chuyện mà cái vị này á, cái ông mà trong thiền thoại ghi lại, cái ông tiều phu lên rừng đốn củi, phải không? Ông gặp một cái bọng cây, cái ông chặt cái lăn ra một cái khúc gỗ, ông nói ổ sao giống người quá, cái ông lên ông trình hòa thượng ở chùa gần đó, thì cái vị hòa thượng nói là đây là cái người nhập định, mà không biết nhập định năm nào tháng nào, nó cắt dây ra lấy mật ong á chát lên trong cái lỗ chân lông á, trong thôi họ xác định họ mất á, họ chết, chát bít hết lỗ chân lông để chi, để cho hấp thụ vô thức ăn trong lỗ chân lông. Thì hấp thụ đúng một ngày xong rồi hòa thượng lấy cái khánh đánh cái ngày mở mắt ra. Thì khi mà ngài mở mắt ra là cái thời đó, cái thời nhà Tống, mà ngài nói á, thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, nhập Niết Bàn chưa, thấy không? Ghê không? Quý vị thấy là từ Đức Phật Thích Ca mà dài là nhập mấy ngàn năm không? Rồi bây giờ nè, hỏi là Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan nhập Niết Bàn chưa? Đó, thấy không? Có thật luôn, câu chuyện có thật luôn. Thì khi này á, cái vị hòa thượng nói là Phật nhập Niết Bàn cách đây khoảng mấy ngàn năm rồi. Ngài thấy như thế, ngài nói thôi thầy tôi nhập Niết Bàn rồi, tôi cũng nhập Niết Bàn luôn. Ngài bay lên hư không, cái ngài lấy dùng cái lửa gọi là quả quan tam muội đốt cái thân, rớt xá lợi xuống. Có thấy không? Quý vị mà coi mà Tây Quốc á, Tây Dương, mà ngài Tam Tạng á, ngài Đường Huyền Trang ngài kể câu chuyện này nè. Đó. Như vậy là quý vị thấy không? Ở trong các thiền định tưởng như địa ngục. Bởi vì mình ở trong đó mấy ngàn năm á, thì nó uổng đi. Còn ở đây á, là mình dùng cái phương pháp gọi là na già thường tại định để mà giáo hóa chúng sanh thì nó lợi ích hơn. Cho nên các ngài là dùng tất cả các phương tiện độ sanh thì nó thù thắng hơn là mình ngồi kiểu gì lim dim. Cho nên sư ông Trúc Lâm á, là chủ trương ngồi một ngày hai buổi thôi, mà một buổi như thế là 1.5 tiếng đến 2 tiếng chứ không có nhiều. Hòa thượng nó còn bao nhiêu mình tu tập, vừa tu tập vừa làm lợi ích chúng sanh. Cho nên tinh thần của thiền phái Trúc Lâm là ở trần không có nhiễm, bắt cầu đờ, làm chùa tháp, đó là ngoại tướng. Bên trong là chuyên tụng tâm kinh, bên ngoài là biểu hiện ra độ sanh. Đó là tinh thần của thiền phái Trúc Lâm, mà nó gắn liền với tinh thần của Kinh Di Ma Cập, thấy không? Ở trong các cảnh giới mà làm lợi ích chúng sanh còn hơn là ông ngồi liêm diêm. Đó, ông ngồi liêm diêm mà ông làm lợi ích gì hết. Giống như là ở trong các thiền định tưởng như ở địa ngục. Đó. Ở trong sanh tử tưởng như đang xem vườn, thấy người đến cầu tưởng như bậc thầy lành. Đó thưa. Ở trong sanh tử là ở trong cái sự sống chết qua lại ba cõi sáu đường, mà giống như là buổi sáng mình đi trong vườn thiền vậy đó, ngắm hoa ngắm cảnh, thấy không? Bồ Tát là như thế. Ở trong con đường sanh tử mà các ngài không sợ, giống như đi xem dạo cảnh vườn hoa vậy đó. Rồi thấy người đến cầu, một là cầu pháp, hai là họ đến là xin mình á, xin mình cái gì bất cứ, thì mình tưởng như là một bậc thầy lành đến, nhờ người đó mình mới làm được cái việc này. Nói thật ra cho nhiều khi mình có đủ điều kiện, chứ mình đủ điều kiện rồi ai mà đến xin mình á, mình giống như đây là bậc thầy của mình, nhờ người đó tôi mới bố thí được, nhờ người đó tôi mới cúng dường được. Đây này chứ không phải dễ đâu. Như vậy là mình lập hạnh trên cái nền tảng là mình cho người ta, giúp đỡ người ta, thì mình phải cảm ơn những người đến. Phật dạy nếu mà tam bảo đoạn dứt, ở trên đời này đã không còn cái ba ngôi tam bảo nữa, thì mình không biết mình tác phước, tác phước được. Ví dụ hiểu điều đó không? Cho nên khi mà người ta đến ta xin một cái vật nào đó, tưởng như đây là thầy lành của mình, nhờ cái vị này tôi mới làm phước được, nhờ cái vị này tôi mới tác phước được. Cho nên nói nhỏ điều chứ gần đây nhất á, thì các chùa chiền do cái kinh tế nó hơi xuống dốc, cho nên cái sự mà phát tâm nó không như ngày xưa nữa. Nhưng mà tôi được cái may mắn á, mình dùng cái từ là tôi được cái may mắn là Phật tử các nơi họ hộ trì cho tôi, cho nên tôi đem cái này á, những cái nơi nào mà tổ chức chư tăng về tập trung á, tôi phát tâm tôi nấu cơm, phát tâm tôi cúng dường, ví dụ vậy. Mà khi mình làm việc đó là mình cảm ơn lắm, phải không? Mình cảm ơn là ít người phát tâm cúng dường mà mình có đủ điều kiện mình làm. Đây là nếu là cái thời này là cái thời tu tập của mình, là cái thời này là cái thời mình phát huy hết toàn bộ năng lực của mình. Biết được như thế rồi mình cảm ơn, phải không? Khi người ta thọ nhận mình bữa cơm cảm ơn. Nhiều khi mình đến mình cúng tôi đủ rồi, thấy không? Mình không có đủ điều kiện để mình tác phước. Cho nên những người mà đến cầu á, tưởng như bậc thầy lành, bỏ các sở hữu tưởng như đầy đủ nhất thiết chí tham. Bỏ các sở hữu là gì? Cái của cải của mình. Cái sở hữu chẳng hạn như bây giờ mình đang đi xe đạp điện nè, tự nhiên có một đứa học sinh nói con bây giờ không có xe đạp điện, thầy cho con để con đi học, cho liền. Khi mình cho là ngay trong giờ phút đó là mình được cái trí tuệ của Phật, ghi không? Nè, bỏ các sở hữu tưởng như đầy đủ nhất thiết chí, thấy người phá giới khởi tưởng như cứu hộ. Nói thầm, mình thấy người đó người ta phạm giới, mình thương. Còn đằng này mình thấy người ta phạm giới rồi thôi, mình rao. Nhiều khi là mình chụp hình là mình đưa đầy trên mạng hết chết đâu. Đó. Cho nên là cái hạnh của Bồ Tát là thấy người ta phạm giới, mình tìm cách mình giúp đỡ. Hạn như tôi dạy giới luật này, có những người điện lại nói bạch thầy con vậy, tôi nói tôi chỉ cho cái phương pháp sám hối. Ông cứ y nơi Phật, y nơi Pháp, và y nơi tôi đã nghiên cứu rất là kỹ, tôi chỉ ông cái phương pháp hiệu pháp. Cái thời gian họ tu tập được, cái họ điện lại nói hay lắm thầy ơi, thấy không? Chứ còn nói ông là vậy là ông chết rồi, ông vậy là ông độ địa ngục không hả? Cho nên là khi người ta phạm một cái lỗi nào đó, mình tìm cách mình cứu hộ, chứ không phải là mình đạm ta xuống luôn. Còn đàn này quý vị thấy nghe ở đâu đó không biết, cái tự nhiên mình phao tin lên đầy hết luôn. Đó, rồi gọi là thấy người phá giới khởi tưởng cứu hộ, các pháp ba la mật tưởng như cha mẹ, pháp đạo phẩm tưởng như quyến thuộc, phát khởi thiện căn không có ngần mé, lấy việc nghiêm sức các cõi thanh tịnh thành tựu cõi Phật của chính mình, thực hành bố thí không giới hạn, được đầy đủ tướng tốt. Đó. Thì bây giờ mình học qua cái phần này nữa, đoạn nữa chúng ta nghỉ. Cái gì? Các pháp ba la mật. Các pháp ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Một pháp thôi là mình tưởng đây là cha mình, đây là mẹ mình, đây là quyến thuộc của mình, 37 phẩm chờ đạo. Phải không? Lấy 37 phẩm chờ đạo là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo là quyến thuộc của mình, thân cận với mình. Đó. Năm, phát khởi thiện căn không có ngần mé, thấy không? Phát khởi thiện căn là làm tất cả các việc thiện mà không có bờ mé, làm suốt, làm mãi luôn. Chứ mình nói thôi bây giờ tôi tu cỡ này là tôi không làm gì nữa, không có. Có việc mình cứ làm, phục vụ đại chúng mình cứ làm. Chứ không phải mình nói là tôi tu đến gì thôi, tôi không có cần làm nữa, không có. Chúng cần làm thì mình giúp đỡ, mình phục vụ. Nè. Nè. Lấy việc nghiêm sức các cõi thanh tịnh thành tựu cõi Phật của chính mình. Thấy không? Như vậy bây giờ mình muốn cõi Phật mình được trang nghiêm, được thanh tịnh là mình phải trang nghiêm cái công đức khi mình ở cõi Ta Bà này. Quý vị nhớ nha. Khi mình ở cõi Ta Bà này mình nghiêm sức ba la mật nhiều chừng nào thì cái cõi Phật của mình nó không có ngần mé. Giống như trong kinh Pháp Hoa, Phật thọ ký cho Tôn Giả A Nan là cái cõi của Tôn Giả A Nan á, là những thất bảy báo á, đầy khắp cái cõi của Tôn Giả A Nan. Rồi cung điện đường xá vân vân, Phật nói là do cái sức Tôn Giả A Nan tổng trì các pháp chư Phật, cho nên bây giờ các cõi nó nghiêm sức, nó thanh tịnh, thấy không? Thì như vậy bây giờ quý vị thấy nè, khi mình làm những cái việc thiện pháp thì cái tâm mình vui không? Tâm mình vui tức là mình trang sức cái cõi Phật thanh tịnh của mình, đúng không? Mình làm một cái việc gì đó cho người ta được quan hỷ vui, họ tu được á, thì đó là mình đang trang sức, nghiêm sức cái cõi Phật của mình. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện mà cõi trời Bamba không? Sở dĩ mà có cõi trời Ba Ba là ở dưới cõi Diêm Phù Đề này có 33 vị thanh niên đắp đường, làm cầu cống, đào giếng, vân vân. Khi mà làm cái này ở dưới này á, thì ở trên nó có 33 cõi trời cung điện sẵn. Không rõ ràng không? Như vậy bây giờ mình muốn toàn là mình muốn toàn là về cõi sướng không, mà mình không chịu làm gì hết. Ở đây cho nên nói nè, thực hành bố thí không giới hạn được đầy đủ tướng tốt, thấy không? Như vậy Phật được 32 tướng tốt, 8 nhân vẻ đẹp không phải tự nhiên mà có, mà phải từ bố thí, từ cúng dường, từ thực hành các việc thiền định, trí tuệ, giải thoát chi kiến vân vân mới được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chứ không phải là tự nhiên mà nó có, thấy không? Đó. Thì thôi, nó còn cũng rất là nhiều, quý vị kỳ sau chúng ta học tiếp, quý vị hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện đổ, phiền não do tận thể nghiện đổ, pháp môn mà do lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành